À, cho nên đó là một cái điểm để cho thấy cái chí mà dứt khoát, cương quyết, xuất gia của cái người xưa là như vậy, nó không có dây dưa. À, thì đó là cái tinh thần mạnh mẽ để nhắc mình, thấy không? Mà mình thấy rõ mà những cái vị mà đặc biệt của ngày xưa đó đều có những cái tâm hồn như vậy. Như ngài Quảng Bá thì sao? Ngài Quảng Bá có trong trong những cái chuyện có ghi, nghĩa là ngài đi xuất gia mà thì khi mà tới bà mẹ đó, bà nhớ quá, rồi bà khóc, rồi sau đó bà mù mắt, rồi bà chống gậy đi tìm thì lần đó là đi gặp ngài. Gặp ngài giữa đường ở gần cái quán gì đó, nhưng mà ngài biết là mẹ, nhưng mà ngài cũng không nhận. Ngài không nhận thì ngài nghĩa là đi thì những người mà xung quanh á, có người thì biết ra đó, thì nói rằng bà vừa gặp con bà đó. Thì bà mới lật đật bà đi theo thì gần tới bờ sông đó. Tới bờ sông thì như thuyền của ngài đi ra ngoài rồi bà không biết là bà vội vàng hay sao đó, thì nó đi tới, nó hụt chân cái bị nước cuốn chết. Nước cuốn chết thì sau đó thì ngài mới trở lại, rồi nghĩa là làm đám, rồi ngài mới có cái nguyện đó, nghĩa là một đứa con mà xuất gia đó thì cha mẹ được xem thiên đó. Nếu thì cái chuyện đó mà nếu mà chân thật á thì xin cho linh nghiệm, thì ngay đó thì thấy nghĩa là bà nghĩa là ứng hiện trên không á, cho thấy rõ nghĩa là bà được nghĩa là siêu thoát. Thì đó là cái ngài Hoàng Bá. Còn ngài Động Sơn á thì sao? Là những vị mà coi như những vị mà lớn đó, ngài tổ lớn đó. Động Sơn á thì đi xuất gia rồi, thì bà mẹ có khi gửi thơ lên thì để nhắc nhở ngài, để mà ngài tiến tu đó, thì ngài gửi thơ về. Trong thơ đó thì hai lá thơ, thì sau cái lá thơ đó có bài thơ của ngài, và kể ngài rất là, mình đọc mình mới thấy là cái chí của ngài rất là mạnh. Bất cầu danh lợi, bất cầu nhu đó, ngài bài thơ nhắn mẹ đó: nguyện nhạo không môn xả tục đồ, phiền não tận thời sầu quả diệt, ân tình đoạn xứ ái hà khô, lục căn giới định hương phong dẫn, nhất niệm vô sanh huệ lực phù, vị đáo vị báo bắt đường hưu chướng vọng, thí như tự liễu thí như vô. Tức là chẳng cầu danh lợi, chẳng cầu nho, mong thích cửa không bỏ tục đồ. Tất nhiên là ngài không có cầu danh lợi gì hết, cũng không có cầu bên đạo nho, mà chỉ mong vào trong cái cửa thích đó, cửa không đó, mà bỏ nơi cái con đường thế tục. Đó là cái chí của ngài. Phiền não hết thời lửa sầu tắt, ân tình dứt đáy sông ái khô. Tức là nếu mà cái chỗ mà phiền não hết thì lửa sầu nó mới hết, nó mới tắt, chỗ ân tình nó dứt đó, thì sông ái nó mới khô được. Sáu căn giới định gió thơm dẫn, một niệm không sanh sức huệ phò. Nếu ngay nơi sáu căn đó mà được giới định đó, thì cái gió thơm nó đưa, nó dẫn. Còn một niệm mà được không sanh á, thì được cái sức huệ nó phò. Đó là cái chỗ mà cái người xuất gia tu, cũng như cái chí nguyện của ngài, sống là phải như vậy. Thì ngài mới nhắc: xin nhắc mẹ già thôi đứng ngóng, ví như đã chết, ví như không. Nghe này nhắc mẹ là thôi, nghĩa là chớ có đứng cửa mà trông ngóng mà đợi chờ, mà coi cũng như là con đã chết rồi đó, cũng như không có gì hết vậy thôi. Nhắc mẹ như vậy đó. Thấy đó là cái bài thơ mà ngài cũng nhắc lại, đó là bài thứ hai đó. Còn cái bài trong bài thứ nhất á, thì ngài nói cũng trong cái lá thơ, rồi sau lá thơ ngài cũng có bài kệ gọi là: vị liễu tâm nguyên độ sổ xuân, phiên ta tịnh thế mạng thân tuần, cơ nhân đắc đạo không môn lý, độc ngã im lưu tại thế trần, cẩn cụ xích thư từ quyến ái, nguyện minh đại pháp báo từ thân, bất tu sái lệ tầng tương ức, thí tợ thí tự đương sơ vô ngã thân. Tức là chưa rõ nguồn tâm trải mấy xuân, thương thai trong thế mãi trì trầm. Nghĩa là ngài gửi về mẹ mà ngài cũng tự than mình, nghĩa là chưa có rõ nguồn tâm, nghĩa là trải qua bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu mùa xuân rồi mà chưa có rõ được cái nguồn tâm, cho nên là tự thương mình cứ ở trong cái trần thế này mà nó trì trầm mà lần lựa hoài, thấy không, chưa có tiến được. Cửa không bao kẻ từng đắc đạo, còn ta riêng cứ trệ trong trần. Nên là trong cái cửa không đó bao nhiêu người đã đắc đạo rồi, còn một mình ngài đó mà cứ trì trệ trong đó, không, chưa có được gì hết. Thì như vậy là mà còn lo cái chuyện mà gọi là bên ngoài nữa sao? Cho nên xin viết lá thư từ cha mẹ, tức là từ giả, nguyện minh đại pháp đáp từ thân. Nghĩa là xin viết cái lá thư này á để mà từ giả cha mẹ ở trên gọi là quyến ái đó, những cái chỗ mà yêu mến là của nơi thân thuộc á, mà ngàn nguyện sáng được cái đại pháp để mà đáp được cái ơn cha mẹ thôi. Ở đây ngài cũng nhắc, chẳng nên rơi lại thường thương nhớ, xem tợ buổi đầu không thân con. Ngài nhắc bà mẹ, nghĩa là cũng chẳng nên rơi lại mà thường cứ thương nhớ hoài, xem như ngài đó, cái buổi đầu đó, buổi đầu mà chưa có ngài đó, không có thân ngài, giống như chưa có, lúc mà chưa có đó, vậy thôi. Như vậy đó là cái gọi là cái ý chí mà của xuất gia của ngài, cho nên là ngài động sơn mà ngài tu nó cách rất là miên mật, thấy không? Mà ý chí nó dứt phát vậy đó, ngài tu mà coi như là miên mật đến nỗi mà mình đọc trong sử mình thấy nghĩa là ông thần là thổ địa mà mấy mươi năm mà tìm ngài không ra đó, phải không? Nó là 20 năm mà tìm ngài không ra. Rồi một hôm mà thấy ngài đi xuống dưới cái nhà bếp, mà thấy nhà bếp mà làm đổ cơm gạo rồi đó, ngài mới khởi tâm ngài nhắc đó, thì ông thổ địa ông mới thấy được tâm, tức là khởi tâm nhắc rồi mới thấy được tâm mới hiện lên, mới thưa là con tìm hòa thượng là 20 năm nay mà chưa gặp. Trong khi đó mình nghĩa là khỏi cần tìm cũng gặp, phải không? Khỏi cần tìm cũng gặp, phải nghĩa là ngó vô là thấy liền. Thì mình thấy cái người xưa là cái tinh thần nó dứt phát, tu nó miên mật như vậy, cho nên mới làm tổ được. Vậy đó. Còn mình nghĩa là tu ít bữa là ít bữa là muốn về nhà, nhà để cha mẹ đãi ăn rồi, thì thấy là tinh thần nó yếu. Do đó mà đây thì ngài có tinh thần dứt phát như vậy. Rồi khi đi thì sao? Đi thì ngài đi khắp qua các nơi hết, cho nên là mình đọc trong Lâm Tế Người Lục mà ngài cũng có đến chỗ ngài Lâm Tế nữa đó, thấy không? Ngài bảo nghĩa là cái đứa bé mà 7 tuổi hơn ta thì ta học nó, còn ông già mà 100 tuổi chẳng bằng ta thì ta liền dạy họ, thấy không? Nghĩa là không có kể tuổi tác gì, nghĩa là đứa bé nhưng mà nó hơn mình thì cũng học thôi, chứ không phải nghĩ rằng mình là già. Bởi vì ngài Triệu Châu đó, ngài đi hành cước đôi khi tới 70-80 tuổi còn đi hành cước mà, không? Cho nên rồi những vị mà còn nhỏ trẻ hơn ngài vẫn tới, tới tham vấn, không? Thì trong sử không có ghi, mà trong Hư Vân mà của ngài Hư Vân đó thì có ghi mà một đoạn mà ngài lúc mà gần tuổi già ngài muốn đi hành cước mà sợ nghĩa là nó trở ngại, cho nên ngài mới mượn cái thân của ông thị giả đó. Nhớ không? Mượn cái thân thì giả để mà đi hành cước đó, xong rồi cái đó mới trở về trả lại cái thân cho ông đó. Thì ở đây đến 80 tuổi sư mới dừng ở viện Quan Âm, phía đông thành Châu Triệu, cách cầu đá 10 dặm, trước sau trụ trì khô khan trơ trọi, chí học theo người xưa, tăng đường để trống trước sau, tạm ăn một bữa trưa, giường dây gãi một chân, lấy khúc củi trái dùng dây buộc lại. Có người muốn làm cái mới, sư không cho, trụ trì suốt 40 năm mà chưa từng viết một lá thư cho thí chủ, không? Thì mình mới thấy, không? Ngài đi nghe đàn cước như vậy là tới 80 tuổi, không? Tới già đó, mới dừng lại ở viện. Thì cái đây là khi ở viện Quan Âm, thì nơi phía đông thành Châu Triệu, cách cầu đá 10 dặm, tức là mình thường gọi là có tên gọi là cầu đá Triệu Châu đó. Tức là cây cầu đá này là cây cầu đá rất là nổi tiếng ở nơi cái thành của Châu Triệu đó. Cầu đá này là do Lý Ưng tạo, không? Thì ngài đây là nói về cái cách sống của ngài nè, trụ trì đó một cách là khô khan, phải không? Học theo cái người xưa, cho nên là tăng đường đó, nghĩa là chống trước sau, tức là rất là đơn giản đó. Ăn được một bữa, giường dây đó, gãi một chân. Gãi một chân rồi thì lấy khúc củi mà nó cháy còn sót lại đó, thì mới chống cột lại. Giờ cái người mà muốn làm cái mới thì Ngài không cho. Như vậy đó, để thấy cho cái tinh thần của Ngài trụ trì 40 năm như vậy đó mà chưa từng viết một lá thư cho thí chủ. Còn mình là chưa gì mà lo liên hệ người này người kia để thí chủ càng nhiều càng tốt. Phải không? Thì giờ để thấy cái tinh thần của mình là sao, là hướng ngoại nhiều. Như vậy cho nên là tu nó không có sáng là dễ dàng thôi, còn trong kẹt trong cái tình nhiều quá. Cho nên đây là để cảnh tỉnh cho cái người mà mình chưa có gì được hết mà cứ lo thụ hưởng đó, rồi lo nghĩa là giao tiếp thế này thế kia, làm mất thì giờ quý báu của mình. Không nghĩa là chưa được gì mà cứ lo thụ hưởng, rồi sống nhiều khi là sống cho sang nữa mà không biết hổ thẹn, có khi thì còn viện cái lý lẽ này lý lẽ khác để bào chữa, thì cái đó là cái không hay. Ở đây phải nhớ nghĩa là người tu đó, nếu mà người mà chân thật có đạo tâm thì phải biết luôn luôn là kiềm đức là cái điều trên hết. Không, kiềm đức là cái điều mà xưa nay các tổ đều thường nhắc hết, chứ các tổ không ai mà phiền mình cứ tha hồ thụ hưởng. Không, dù cho có phước đi nữa mình cũng phải biết kiềm đức, thì cái đó là cái hay. Còn không thì cứ lo hưởng cho sang, nghĩa là nó đủ điều kiện mà, thành ra hưởng rồi tổn phước không hay. Mà mình thấy rõ những vị mà lo hưởng nhiều thế nào cũng tổn phước, mà tổn phước thì tu không tiến được, nhiều khi gặp trở ngại nhiều. Tổ Quy Sơn Ngài có nhắc làm sao, ngài trong cái Quy Sơn Cảnh Sách có người thì sao, cứ lo tha hồ thụ hưởng của thí chủ rồi còn bảo thì sao, lý đáng là phải như thế. Nghĩa là ta là ông thầy rồi thì lý đáng là họ là thí chủ, là họ đã cúng mình nhận rồi. Đó là cái lý luận mà gọi là ngụy biện. Nghĩa là họ là phải cúng mình nhận rồi, lý đáng là phải vậy rồi. Đó là cái lý luận mà nó không hay. Cho nên nghĩa là Ngài nhắc là mình là phải như vậy đó. Tổ Quy Sơn Ngài nhắc như vậy đó.